tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng của trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời anh chị em chúng ta nghĩ lại, suy niệm về ơn gọi của mình và sứ vụ của mình. Điều mà Thánh Phaolô, tông đồ gửi tín hữu Roma trong bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe, Roma chương 1 câu 1 đến câu 7. Anh em, những người Thiên Chúa yêu thương được kêu gọi làm dân thánh, được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô, làm dân thánh thuộc về Đức Giêsu Kitô, đó là một cái ơn lớn, ơn mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy, tưởng nó là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Tôi là người Công giáo, tôi là linh mục, tôi là tu sĩ, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, không thấy đó là ơn và không trân trọng cái ơn gọi đó. Được làm dân thánh là thuộc về Đức Giêsu Kitô, mà bản chất của người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đó là để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Không phải việc loan báo tin mừng là việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ, nhưng đó là trách nhiệm bổn phận của tất cả mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đặc biệt là chúng ta đang sống trong tháng 10, được gọi là tháng truyền giáo. Cầu nguyện cho công việc truyền giáo, công việc loan báo tin mừng, và nhắc nhớ mỗi người chức năng của mình, sứ mạng của mình là cơ đốc hữu, là phải loan báo tin mừng. Mà khi loan báo tin mừng, người ta nói rằng là hành động, việc làm lớn hơn, vang hơn, to hơn là lời nói. Mà Việt Nam mình có câu đó là lời nói mau qua, gương lành lôi cuốn. Còn bên ngoài, nước ngoài người ta nói actions speak louder than words. Actions, hành động, speak louder than words, to hơn, lớn hơn, vang hơn là lời nói. Thật là nguy hiểm là những con người mà lời nói và việc làm nó khác nhau. Việt Nam mình bảo nói một đàng làm một nẻo, nói đàng làm nẻo. Những người tuyên xưng là Kitô hữu nhưng mà cuộc sống của họ thì lại chẳng có chất Kitô thế nào. Kitô hữu là có Kitô, có Chúa Kitô, danh xưng đó. Tín hữu là người có niềm tin, Kitô hữu là người có Chúa Kitô, nhưng mà thực chất cuộc sống của họ thì chẳng thấy diễn tả niềm tin và cũng chẳng thấy có chất Kitô thế nào. Nghĩa là không thấy họ có Chúa Kitô, có lời Chúa và họ sống lời Chúa. Cũng như là mình nói mình là tông đồ lòng Chúa thương xót, là những người nhóm lòng Chúa thương xót, hội lòng Chúa thương xót, cờ lòng Chúa thương xót, biểu ngữ đủ thứ hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó sẽ không là gì cả nếu mà cuộc sống của mình không có diễn tả cho người ta thấy mình có lòng thương xót bằng việc làm của mình, biết xót thương anh chị em của mình. Tôi rao giảng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa chẳng nghĩa lý gì nếu không có hành động kèm theo. Điều mà Chúa nói với Faustina trong nhật ký lòng thương xót: lòng tin chẳng nghĩa lý gì nếu không có hành động đi kèm. Còn Jacob bảo đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Gandhi được coi là một vị thánh sống của Ấn Độ ấy, thưa anh chị em. Ông ấy nói ông rất thích, rất mê những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Quá tuyệt vời. Nói xong không theo đạo, không được tội để làm Kitô hữu. Nhưng mà rất tiếc những người Kitô hữu thì lại không sống lời của Chúa Giêsu, không sống những lời mà Chúa Giêsu rao giảng. Cho nên ấy, ông không muốn trở thành Kitô hữu là vì như vậy. Mặc dù ông rất tin, rất mến, rất thích lời rao giảng của Chúa Giêsu, nhưng mà thưa anh chị em, nói đi cũng nói lại chứ. Vì chúng ta thấy là có những người bằng cuộc sống của họ, họ loan báo mối tương quan mật thiết của họ với Chúa. Bằng cuộc sống của họ, họ diễn tả họ có Chúa Kitô, họ diễn tả niềm tín thác của họ và họ diễn tả lòng Chúa thương xót bằng cuộc sống xót thương của họ. Họ không có phải rao giảng bằng lời, vì chính hành động của họ đã là một lời loan báo tin mừng. Chính việc làm tràn đầy lòng thương xót của họ đã là những lời rao giảng về lòng thương xót rồi, thưa anh chị em. Chính vì thế mà chúng tôi đang gần đi đến chặng cuối của hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa. Bằng việc thực hành lòng thương xót Chúa, bằng những việc bác ái trong cơn đại dịch này, đã ngày thứ 80 mấy rồi. Còn ít ngày nữa là vừa tròn 90 ngày, là 3 tháng. 3 tháng, 90 ngày, ngày nào cũng rong ruổi đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những hành động thiết thực và cụ thể. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, và viếng thăm những người bệnh, những người bị tù rạc, nghĩa là người đang bị cách ly, đang bị phong tỏa, đang sống trong những khu vực lây nhiễm không được đi ra ngoài, như là một hình thức giam lỏng như vậy. Thì anh em chúng tôi nhờ lời cầu nguyện của mọi người, nhờ đóng góp chia sẻ của mọi người, chúng tôi không hề kêu gọi, không hề kêu gọi, không có thư, không có lời kêu gọi nào cả, nhưng mà cứ lặng lẽ làm. Rồi anh chị em thấy công việc đó làm, rồi mỗi người tiếp một tay, nhiều giọt nước làm thành một cái biển, nhiều hạt cát làm thành bãi sa mạc. Mà hơn 10 năm nay chưa bao giờ kêu gọi thư gửi hay là lời kêu gọi đóng góp chia sẻ quyên góp, tuyệt đối không bao giờ chúng tôi quyên góp kêu gọi, nhưng mà hoàn toàn là sự tự nguyện của anh chị em cùng với chúng tôi. Chúng ta làm có bao nhiêu làm bấy nhiêu, Chúa thấy tâm lòng của mình. Mà khi mình rao giảng như vậy, người ta ngạc nhiên, ta thấy ủa đây là cái gì, lòng Chúa thương xót, không lấy danh nghĩa cá nhân hay là nhóm nào hay đoàn thể nào cả, mà đây là quà của lòng Chúa thương xót gửi tặng. Chúng tôi chỉ là người đưa thư, chúng tôi chỉ là shipper, người giao hàng thôi. Còn Chúa mới là ông chủ, Chúa mới là người gửi tặng đến anh chị em những món quà này. Chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh chị em, được Chúa sai đi để phục vụ anh chị em. Thế thôi thưa anh chị em. Trong tin mừng, anh chị em nghe thấy Chúa Giêsu mắng về quả trách. Thế hệ này đòi là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Chúa Giêsu quả trách những người đương thời được trực tiếp nghe Chúa rao giảng, được trực tiếp thấy những việc Chúa làm. Thấy những việc Chúa làm cho người biết nghe, người câm được nói, người què được đi, chết sống lại. Họ đã nghe, họ đã thấy. Vậy mà họ cứ đòi cái dấu lạ nào. Họ không thấy rằng chính Chúa Giêsu làm cái dấu lạ hay sao? Chúa quả trách họ vì họ không đáp lại lời rao giảng của Chúa. Thấy việc Chúa làm, nghe Chúa giảng dạy, nghe lời loan báo tin mừng, mà không chịu đón nhận, mà cứ nằng nặc đòi cái dấu lạ nào nữa. Chúa Giêsu nhắc cho họ thấy về câu chuyện của Jonah chẳng hạn. Dân thành Ninive, họ đã bỏ con đường tội lỗi, con đường gian ác của họ, và họ đã rắc cho trên đầu, quỳ xuống, ngước mắt lên, giang tay khẩn cầu xin Chúa tha thứ. Khi mà Jonah rao giảng rằng 3 ngày nữa thì dân thành sẽ bị tàn phá, sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của họ. Và khi nghe rao giảng như thế thì họ đã sám hối, họ đã ăn năn. Và Chúa Giêsu nói rằng là ở đây những người đang được nghe Chúa đây này, những lời rao giảng của Chúa, sứ điệp của Chúa nó còn mạnh hơn, còn quan trọng hơn là lời rao giảng của Jonah nhiều. Ấy vậy mà dân thành Ninive mới nghe Jonah thôi mà đã quay trở về. Còn đây nghe chính Đức Giêsu rao giảng, thấy được những việc Chúa Giêsu làm, mà vẫn không chịu quay trở về, không chịu đón nhận Chúa. Cũng như Chúa nói là nữ hoàng phương Nam, nữ hoàng Sê-ba, đi đến Jerusalem, từ mãi tận phương Nam mà đi đến Jerusalem để nghe những lời khôn ngoan của Salomon. Thế nhưng, sự khôn ngoan của Salomon là gì so với Đức Giêsu? Là gì? Vậy mà bây giờ Chúa Giêsu ở đây, đến đây, ngày xưa người ta phải lặn lội để mà đến. Còn bây giờ Đức Giêsu đến đi tìm những con chiên lạc để đi đưa nó về mà nó không chịu quay về. Rõ ràng Chúa thấy dân Do Thái thời Chúa Giêsu và chúng ta ngày hôm nay là những người được cho nhiều thì sẽ phải đòi nhiều. Được cho nhiều vì ngày xưa người ta chỉ nghe Jonah thôi mà người ta còn quay trở về. Ngày xưa mới là sự khôn ngoan của Salomon thôi, khôn của con người được Chúa ban thôi, mà người ta còn lặn lội từ xa đến để mà nghe. Còn bây giờ, thời Chúa Giêsu cũng như thời chúng ta ngày hôm nay, mình được gặp gỡ chính Chúa, được nghe chính Chúa nói, được thấy biết bao nhiêu điều lặn lùng Chúa làm. Chúa lặn lội xuống thế làm người ở giữa con người, ở với con người, ở cùng con người, để nói với con người, để chỉ cho con người con đường về với Chúa Cha để được ơn cứu độ. Vậy mà không chịu nữa thì thôi, phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Chúa không ép. Mặc dù Chúa khao khát, chỉ muốn cứu vớt chứ không muốn trừng phạt. Chỉ muốn cứu sống chứ không muốn tiêu diệt. Nhưng mà con người ta có muốn sống hay không, có muốn cứu hay không, đó là tự do lựa chọn của mỗi người. Và cái lựa chọn đó là lựa chọn một sống, một còn, lựa chọn sống chết. Trong cuộc đời mình có nhiều cái lựa chọn. Đi mua hàng cũng chọn cái này tốt mới mua. Mua trái cây cũng thế. Mua thực phẩm, mua đồ chơi hay là mua quần, mua áo, mua bất cứ gì mình cũng lựa chọn. Cái nào tốt, cái nào đẹp, cái nào rẻ, cái nào bền, cái nào ưng ý. Vậy mà Những cái lựa chọn đó mình đắn đo suy nghĩ kỹ lắm. Có một lựa chọn sống còn mà mình lại không cần để ý đến là lựa chọn tin hay không tin, lựa chọn tín thác hay không tín thác, lựa chọn đón nhận hay từ chối lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, tin mừng của Chúa, thưa anh chị em. Đấy. Cho nên khi mình nghe lời của Chúa ngày hôm nay, mình thấy một cái điều là, thứ nhất là Chúa muốn sứ điệp tin mừng, sứ điệp cứu độ được loan báo đến hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Như là Phao-lô nói, tôi nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Chúng khao khát, ta đem lửa đến trần gian và muốn cho lửa này bùng cháy lên. Chúa nói với Faustina là con hãy đi loan báo cho thế giới này về lòng thương xót của ta. Ta mong muốn mọi người nhận biết, và càng nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta, ta càng vui thích. Và ta rất là vui khi con làm công việc là đi nói cho mọi người về lòng thương xót của ta, để họ được đón nhận ơn cứu độ, để họ được đón nhận ân sủng để lòng thương xót của ta. Vì niềm vui của ta là được trao ban, niềm vui của ta là được đón nhận. Anh chị có tưởng tượng không? Giống như mình có người yêu, tặng quà sinh nhật cho nàng, mà nếu mà nàng nhận, mình vui biết chừng nào. Thấy nàng mở ra, món quà quá tuyệt vời. Được đón nhận món quà ấy là vì người tặng, chứ không phải chỉ là giá trị của món quà. Mà đây Chúa ban tặng chính Ngài cho chúng ta ơn cứu độ qua cái chết đau khổ, chết trên thập giá và sống lại, để đem ơn cứu độ cho mình. Ai tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, ai không tin thì đã bị trừng phạt rồi. Tin là đón nhận Chúa, đón nhận lời của Chúa và sống lời của Chúa, để cho Chúa sống ở trong mình, để mình sống như là Chúa đã sống. Mình sống cho người ta nhận thấy là mình là Kitô hữu, là có Chúa. Để cho người ta thấy mình là tín hữu, tức là những người tin. Để cho người ta thấy lòng thương xót Chúa khi mình thực hành lòng thương xót, tỏ hiện lòng thương xót với anh chị em của mình. Thiên Chúa chỉ muốn một cái điều đó thôi. Và điểm thứ hai đó là mỗi người đáp lại cái tin mừng mà mình được đón nhận, đáp lại lòng thương xót Chúa mà mình được loan báo, được loan truyền. Và Thiên Chúa muốn tất cả mọi người không chỉ là nghe về tình yêu của Chúa, nghe về lòng thương xót của Chúa, nhưng Chúa muốn con người đón nhận tình yêu, đón nhận lòng thương xót của Chúa và cảm nhận được cái ơn được chữa lành, ơn được thanh tẩy, ơn được biến đổi, ơn được hoán cải, ơn cứu độ. Đón nhận và cảm nhận cái điều đó, Đức Giêsu trao cho họ, ban cho họ ơn cứu độ đó, họ càng đón nhận thì Ngài càng vui. Và Thiên Chúa muốn rằng là cái tin mừng ấy, tin mừng lòng thương xót ấy được loan truyền từ thời các tiên tri, rồi nơi chính Đức Giêsu qua sứ mạng của Ngài, qua cái sống, cuộc sống, qua cái chết của Ngài và qua cuộc phục sinh của Ngài. Ngài tỏ cho chúng ta thấy sứ mạng, thì ơn cứu độ, rồi bây giờ tiếp tục được loan báo qua các tông đồ, các môn đệ và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Anh em được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, được kêu gọi làm người đi loan báo tin mừng, tin mừng về con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Rất tiếc, tin mừng ấy, tin mừng lòng thương xót ấy đến cho mỗi một người, từng người, nhưng mà người ta, có những người không sẵn sàng để đón nhận sứ điệp cứu độ mà họ đã được nghe, đã được người khác chia sẻ. Mặc dù ý định của Thiên Chúa, ý muốn của Thiên Chúa là muốn cứu độ hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nhưng Thiên Chúa cũng để cho con người ta được có sự tự do lựa chọn, không có ép, vì Thiên Chúa là tình yêu. Món quà ơn cứu độ, món quà từ trời trao ban đó, đón nhận bằng sự cưỡng ép, chẳng đặng đừng thì không phải là ý định, ý muốn của Thiên Chúa, muốn cho con người ta được tự do đáp, đón nhận. Chúng ta được kêu gọi là con cái của Chúa, làm dân thánh. Chúng ta được kêu gọi trở thành những người thuộc về Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được gọi là dân thánh. Nhưng chúng ta có tự do để đón nhận món quà đó hay không? Tự do để đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa hay không? Ta chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Có những lý do, thưa anh chị em, làm người ta không chấp nhận lời mời gọi của Chúa. Thứ nhất, có những người chưa bao giờ được nghe lời rao giảng mà được trình bày một cách có tính cách thuyết phục. Thấy ông ấy nói mà có thấy ông ấy làm cái gì đâu, sao mà tôi tin được? Đạo đó là tin người, tin đạo chứ không tin người có đạo. Họ không thấy được những người rao giảng mà sống cái điều rao giảng đó để có sức thuyết phục được họ. Và thưa anh chị em, như vậy thì đó là trách nhiệm của những người tín hữu, những người được gọi là tông đồ, đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Mình loan báo cách nào đó mà người ta không nhận phần trách nhiệm đó của mình, vì người ta bảo rằng là tôi thấy ông Nguyên nói mà ông không có làm. Và nhất là thấy việc làm nó đi ngược với lời rao giảng, làm sao mà chúng tôi tin được? Như thế thì họ không có trách nhiệm, mà trách nhiệm là phía chúng ta. Cái thứ hai là có những loại người họ không đón nhận là vì họ dành thời giờ công sức của họ để họ theo đuổi những cái giá trị khác, giá trị thuộc về trần gian này, chứ không muốn, không dành thời giờ công sức để đeo đuổi hay là đón nhận giá trị tin mừng. Những giá trị mà họ đeo đuổi là tiền tài, quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị, thú vui, tất cả những cái gì nó thuộc về trần gian, những cái giá trị mà người ta thấy trước mắt. Ta dành hết thời giờ công sức để đeo đuổi những giá trị đó, thì còn giờ đâu, còn sức đâu, hơi đâu rảnh để mà nghe lòng thương xót Chúa, đón nhận tin mừng. Thế nên có những người mà chúng tôi cất công mỗi ngày dành 2 tiếng đồng hồ để gửi đi, chưa kể là thời gian dọn bài, rồi loan rao giảng, chia sẻ, rồi thu âm, rồi kỹ thuật để mà gửi lên cho anh chị em, rồi cặp cụi gửi cho từng người. Có những người chưa bao giờ mở lên nghe, và có những người thấy là xóa đi. Còn có những người yêu cầu là đừng gửi nữa. Tôi bảo nếu mà không thích thì cứ xóa đi, vì nó nằm trong nhóm rồi, tôi không biết là thuộc nhóm nào để mà tôi xóa đi được. Nghe cũng buồn, cũng đau lắm chứ thưa anh chị em. Vì họ nói không có thời giờ, vì họ nói không quan tâm. Điều họ quan tâm là tiền, là công ăn việc làm, là sức khỏe. Nhưng mà họ không biết rằng tiền, công ăn việc làm, sức khỏe là từ đâu mà tới, do đâu mà có. Nếu Chúa rút tay lại, liệu còn hơi thở không? Chứ đừng nói sức khỏe. Nếu Chúa xóa đi, có còn cái gì không? Kika kikop cho cọp nó tha. Làm cả một đời chỉ một cơn bão nó thổi đến tan tành hết. Chỉ cần một cái con virus nhỏ tí không ai nhìn thấy, nó cũng làm cho nó tán gia bại sản hết. Làm cho nằm liệt ở đó, làm cho phá sản sạch. Đấy, dành thời gian công sức đi mà lo. Bây giờ mới quay về, Chúa ơi con biết tội con rồi. Chúa ơi, bây giờ con chẳng còn gì nữa. Chứ bảo sao lúc mày còn mày không gọi tao, giờ hết mới gọi là sao? lúc khỏe lắm xong chạy đến với Chúa, bây giờ virus nó đến làm cho không thở được, mới Chúa ơi cứu con với Chúa ơi. Thưa anh chị em, Chúa không có giận. Chúa mà giận như tôi, mà Chúa mà hay tức hay hờn như tôi thì chắc là anh chị em tiêu rồi. Mà lòng thương xót của Chúa chỉ tha thứ, chỉ cứu vớt, không đành dập nát cây sậy ra đã bị gãy, bị dập, không đành đập nát. Cái tim đèn còn tí khói không lỡ là mà dập tắt. Đó là lòng thương xót. Mà những người như vậy, chạy theo tiền của như vậy, có nhận ra lòng thương xót của Chúa hay không? Có quay về hay không? Chúa đứng nhìn mà thấy thương quá, tội nghiệp quá. Ta đứng đây mà nó đi chạy đi tìm cái gì đâu không? Mà cái đó cũng của ta cho chứ của ai đâu. Mà cái người cho nguồn thì nó không đến. Mà nó đến mấy cái tia thôi. Nguồn nước đây mà không đến, mà chỉ đến những cái tia nước nó bắn ra thôi, mà bám đến những tia nước đó mà hí ha hí hửng. Đây rồi là tất cả đời tôi rồi. Đời tôi đây, chỉ có chữ T, chỉ có chữ tiền thôi. Đây là một chữ T, là một chữ tiền thôi. Chúa đến với họ như vậy mà họ không chịu đón nhận, mà còn đi đòi dấu lạ nào nữa. Chứ vào cái thế hệ đi gian ác này, nó cứ đòi dấu lạ. Chính ta đây là dấu lạ. Ơn cứu độ đây mà không nhận, còn đi tìm cái gì? Đi tìm quyền lực, chức tước, địa vị. Suốt ngày tranh hơn tranh thua, rồi tranh giành nhau, nói hành nói xấu nhau, rồi loại trừ nhau. Mà họ lại là những người Kitô hữu, họ là những người mà tham gia lòng Chúa thương xót, họ là những người đã được thánh hiến cho Chúa, lãnh chức thánh đấy chứ. Chúa thở dài, tội nghiệp lắm. Rồi có những người khác thì sợ rằng là mình mà đón nhận tin mừng như vậy thì ôi trời, có thể là mình sẽ phải như ông Giê-xu thôi, chịu bắt đánh đòn, chết treo thập giá thôi. Hay là mình phải thay đổi, mình đang sống như vậy ngon quá mà đón nhận tin mừng cái phải thay đổi cái lối sống của mình. Đang hưởng thụ, đang ăn sung mặc sướng, đang chỉ tay năm ngón, đang ngồi mát ăn bát vàng mà bây giờ đón nhận tin mừng rồi thì người đầu thì phải đi hầu thiên hạ gì thì ai mà chơi. Rồi lại phúc cho kẻ có tinh thần nghèo khó, rồi bảo là cho thì có phúc hơn là nhận, gươm diệt ở những cái giá trị mà tôi đang bám víu từ xưa đến giờ. Tôi chỉ có biết nhận thôi, chỉ có biết chỉ tay năm ngón thôi, mà bây giờ bảo xuống cúi xuống hầu hạ anh em, bảo là cho thì có phúc hơn là nhận thì đúng là vô phúc rồi. Thôi. Cho nên có những người nói con không muốn nghe cha giảng là vì như vậy. Vì nghe cha giảng nó nhức nhối, nghe cha giảng nó cứ nói đúng vào cái tim đen, nghe cha giảng nó làm mình nhột lắm. Và có những người còn khuyên tôi là thôi cha nói chung chung thôi, đừng nói cụ thể, đừng có nói đụng chạm được khi ta mất lòng. Tôi nói tôi làm theo ý Chúa chứ không làm theo ý của tôi và ý của ai cả. Tôi chỉ sợ mất lòng Chúa chứ tôi chả sợ mất lòng ai. Tôi cũng chẳng cần lấy lòng ai vì tôi đã vốn bị loại bỏ, ruồng bỏ rồi. Theo Chúa là phải chấp nhận như thế rồi. Tôi tới sao hơn chủ được, học trò sao hơn thầy được. Cho nên là người ta không muốn đón nhận lòng thương xót Chúa vì đón nhận lòng thương xót Chúa là phải thực hành, mà thực hành là phải tha thứ. Thực hành là phải cho đi, là phải chia sẻ, là phải quên mình. Mệt quá thì thôi, chơi nữa. Đó. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người. Không phải chỉ là Phao-lô là tông đồ dân ngoại, nhưng mỗi một người chúng ta cũng được kêu gọi để làm người loan báo tin mừng. Không phải bằng lời mà bằng cuộc sống. Trở thành người loan truyền lòng thương xót Chúa không chỉ bằng lời loan báo mà bằng việc thực hành lòng thương xót. Việc thực hành lòng thương xót ấy qua việc cầu nguyện. Cầu nguyện để thấm, để cảm, để nhận đến lòng thương xót Chúa nơi mình. Rồi mình đi, mình làm chứng, mình chia sẻ cho mọi người, loan truyền với mọi người về lòng thương xót Chúa mà mình đã cầm, đã bắt, đã nắm, đã được Chúa chộp lấy rồi, như Phaolô nói. Và làm sao mà mình làm cho cái việc mình đón nhận tin mừng này trở thành sự thật nơi chính mình. Mình là một tin mừng. Khi tôi đón nhận tin mừng thì chính tôi phải là tin mừng cho người khác. Khi tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa thì chính tôi phải là lòng thương xót của Chúa cho người khác. Đó. Biến đổi mình như vậy. Và như vậy thì đầy sức thuyết phục. Tôi là tin mừng. Người ta đến gặp tôi người ta thấy vui. Người ta gặp tôi là người ta thấy mừng. Đó. Tôi là người loan báo tin mừng. Có nghĩa là tôi phải là cái tin mừng cho người ta. Tôi phải là lòng thương xót. Luôn xót thương anh em mình, cảm thông với anh em mình. Và như thế, người ta sẽ nhận ra lòng thương xót Chúa như thế nào.